26. Những hình thức sanh và tử. Tiếp theo. Chư thiên trong 6 cảnh trời thuộc dục giới kể trên cũng có hình thể, nhưng vật chất, tức là sắc, của các vị ấy rất là vi tế hơn sắc ở cảnh người nhiều. Vì thế, mắt người thường không thể trông thấy. Tất cả những vị ấy đều phải chết, mặc dầu trong một vài phương diện. Như vậy, thể, nơi ở, vật thực thì được sung sướng hơn ở cảnh người. Về trí tuệ, các vị ấy thường không hơn người. Chư thiên trong trời dục đều là quá sanh, chỉ là bỗng nhiên xuất hiện dưới hình thức một thiếu nữ hay một thanh niên lối 15 hay 16 tuổi. Đó là những cảnh giới có nhiều khoái lạc tạm bợ. 4 cảnh khổ Apaya và 7 cảnh phúc Gati đều nằm trong dục giới Kamaloka. Trên dục giới có sắc giới Rupaloka, cảnh giới các vị phạm thiên, những vị trời đã từ bỏ tham dục, đang thọ hạnh phúc của thiền, có tất cả 16 cảnh. Hãy đọc. A. Cảnh giới tương ứng với sơ thiền. Thứ nhất, phạm chúng thiên, Brahma Paripaja, cảnh giới của các vị trời vì tục các phạm thiên. Thì Brahma Purohita, cảnh giới của những vị trời thân cận các phạm thiên. 3. Đại phạm thiên Maha Brahma, cảnh giới của những vị phạm thiên có nhiều hạnh phúc, đẹp đẽ và tuổi thọ nhiều hơn các phật khác nhờ phước báo đã tạo cho. B. Cảnh giới tương ứng với nhị thiền. Thứ tư, điều quan thiên Paritta Baha, cảnh giới của những vị phạm thiên có chút định sáng. 5. Vô lượng quan thiên Apama Napaha, cảnh giới của những vị phạm thiên có ánh sáng vô cùng vô hạn. 6. Quan âm thiên Apasara, cảnh giới của những vị phạm thiên có ánh sáng rỡ. D. Cảnh giới tương ứng với tam thiền Tiều tịnh thiên Parita Upa, cảnh giới của những vị phạm thiên có hào quang nhỏ. 8. Vô lượng tịnh thiên Apamana Upa, cảnh giới của những vị phạm thiên có hào quang vô cùng vô hạn. 9. Biến tịnh thiên Upaha Kinha, cảnh giới của những vị phạm thiên có hào quang thực chất không sao động. Về cảnh giới tương ứng với tứ thiền. 10. Quảng quả thiên Piha Hala, cảnh giới của những vị phạm thiên hưởng quả rộng lớn. 11. Vô tưởng thiên Asanya Sata, cảnh giới của những vị trời không có tâm, tật, có danh, có sắc thôi. 12. Vô phiên thiên Buddha Vasa, cảnh giới hoàn toàn tinh khiết. Cảnh này, tức là cảnh vô phiên thiên, lại chia ra làm 5 là Aviha, cảnh giới trường cửu, Atapa, giới thanh tịnh, Dasa, cảnh giới đẹp đẽ, Sutasi, cảnh giới quang đãng, Akhandita, giới tối thượng. Chỉ có những vị đắc thiện sắc giới mới tái sanh vào 16 cảnh sắc giới kể trên. Đắc sơ thiền thì sanh vào 3 cảnh giới thứ nhất, hạng A. Đắc nhị thiền thì sanh vào 3 cảnh giới thứ nhì, B. Đắc tam thiền thì sanh vào 3 cảnh giới thứ ba, C. Và tứ thiền sanh vào 7 cảnh giới thứ tư. Về trong mỗi tầng có nhiều bậc cũng cùng đắc một tầng thiền, như sơ thiền chẳng hạn, mà có người ở bậc thấp, còn người thì ở bậc cao. Bậc thứ ba là những người đã nắm vững hoàn toàn thực thiền của mình. Trong cảnh giới thứ 11, vô tưởng thiên Asanya Sata, chúng sanh không suy tưởng, không có tâm, chỉ có sự biến chuyển liên tục của sắc. Trong lúc năng lực của thiền đang chứng kiến, tâm tạm thời chấm dứt, không thường, danh và sắc dính liền với nhau, không không thể phân tách được. Nhưng đôi khi, do năng lực của thiền, như trường hợp kể trên, cũng có thể tách rời danh sắc. Khi một vị A-la-hán nhập đại định, như Roda Sama, như vậy, tâm của Ngài tạm thời không có. Đối với hạng phàm nhân, chúng ta có một quan niệm trạng thái tương tự. Tuy nhiên, có nhiều dịch không thể quan niệm được mà thật có. Cảnh vô thiên thiên, tu đa ga sơ, hay là cảnh giới hoàn toàn tinh khiết, là cảnh giới tuyệt đối riêng biệt của các vị Anahàm, Anagami. Chúng sanh ở trong cảnh khác mà đắc quả bất lai, Anahàm, đã sanh vào cảnh ấy. Vì sao các vị này đắc quả A-la-hán và sống cảnh hoàn toàn tinh khiết ấy cho đến lúc hết tuổi thọ? Có bốn cảnh gọi là vô sắc giới, arupa loka, hoàn toàn không vật chất, nghĩa là không có sắc hay hình thể. Theo Phật giáo, có những cảnh giới trong ấy chỉ có danh tâm mà không có sắc vật chất. Cũng như khi ta cầm một thanh sắt và thả tay ra thì thanh sắt rơi xuống đất. Tuy nhiên, cũng có thể dùng đá nam châm để giữ thanh sắt lơ lửng giữa không trung. Cùng thế ấy, do thiền có thể tách rời danh ra khỏi sắc và giữ trạng thái ấy đến khi chấm dứt thiền. Đó chỉ là sự tách rời tạm thời danh và sắc, hai yếu tố theo thường phải dính liền nhau. Cũng nên ghi rằng không có giống nam hay giống nữ trong hai cảnh sắc và vô sắc giới. Trong vô sắc giới có bốn cảnh tương xứng với bốn tầng thiền vô sắc, là thứ nhất không vô biên xứ thiên, akasa nhân cha yatana, cảnh giới có quan niệm rằng không gian vô cùng tận. Thứ nhì thức vô biên xứ thiên, vijnanam yatana, cảnh giới có quan niệm rằng thức vô cùng tận. Thứ ba vô sở hữu xứ thiên, akinchanya yatana, cảnh giới quan niệm hư không. Và thứ tư phi tưởng, phi tưởng thiên, nevasanya nanyana yatana, cảnh giới có quan niệm rằng không có tri giác, không có không tri giác. Nên ghi nhận rằng Đức Phật không nhắm mục đích truyền bá một lý thuyết về vũ trụ. Dầu những cảnh giới trên có hay không, điều ấy không ảnh hưởng gì đến giáo lý của Ngài. Không ai bị bắt buộc phải tin một điều nào nếu điều ấy không thích hợp với sự suy luận của mình. Nhưng nếu bác bỏ tất cả những gì mà lý trí hữu hạn của ta không thể quan được, thì điều ấy không phải hoàn toàn là chính đáng. Chương 28 Tử thành, đống xương tàn của tất cả thể xác một người, xuyên qua các kiếp sống trong một chu kỳ, có thể cao dọi như một ngọn núi. Một cao minh nói như Y-y, tất cả. Theo triết học Phật giáo, trời Pháp, ba hiện tượng có thể xuất hiện cho con người thấy trong giai đoạn hấp hối: nghiệp, tâm, hiện tượng của nghiệp, tâm nimitta, và quy hiệu lâm chung, gati nimitta. Kama, nghiệp, là dài hành động tốt hay xấu trong đời sống, hoặc ngay trước phút lâm chung, là tiêu cực tốt, xấu. Nếu người hấp hối đã phạm một trong năm trọng tội, Karuka Kama, là cú nghịch trọng tội, là giết mẹ, giết cha, giết vị A-la-hán, là tổn thương Đức Phật, thì chia rẽ tăng chúng. Hoặc người ấy tu thiền có kết quả ra mình chứng nghiệm thiện karma đức chết. Những hành động thiện hay ác đặc biệt ấy có năng lực đặc mạnh chen vào áp đảo tất cả các hành động khác và biểu hiện thật rõ ràng trước mắt thôi. Nếu không có nghiệp nặng như vậy thì có thể tiến trình tư tưởng cuối cùng của người ấy đều nếu theo cái nghiệp vừa tạo liền trước khi chết, gọi là asana karma, hay là cận nghiệp. Cận nghiệp là hành vi cuối cùng hay là hành vi nào mà chặt phải cận nghiệp, có thể là thường nghiệp. Ajina Kama, hành động tốt hay xấu hàng ngày, những việc ta thường làm hàng ngày, hay những việc mà ta thường tới đến và ưa thích hết. Trong trường hợp này, nếu người hấp hối là bác sĩ thấy đang săn sóc nhân, thu hãy đang thiếu pháp, tên trộm hãy đang cậy cửa phép chết, vân vân. Nếu ba trường hợp trên không xảy ra, thì tích trữ katatha kama thiện. Tích trữ gồm tất cả những trường hợp không có kể trong ba loại nghiệp trên. Những hành động tốt hay xấu không quan trọng. Hiện tượng của nghiệp kama nimitta, những biểu tượng xuất hiện trong tâm thức của người hấp hối dưới hình thức sắc, tinh, hương, vị, xúc hay pháp, tức là những hình sắc, tiếng động, mùi vị hay là tư tưởng mạnh mẽ, quen thuộc trong nếp sinh hoạt hàng ngày, tốt hay xấu. Như người đồ tể thấy con dao hay là con thú chết, bác sĩ thì thấy bệnh nhân, thì mộ đạo thấy các món lễ vật, nhân dân. Biểu hiệu lâm chung, Gati Mita, là vài dấu hiệu có liên quan đến cảnh giới mà người hấp hối sắp được tái sinh vào. Do đó, mặt người sắp lâm chung thường lộ vẻ vui sướng hoặc đau khổ. Khi triệu chứng phát sinh, nếu là xấu, sẽ có thể sửa chữa kịp thời bằng cách giảng kinh, nói pháp để tạo đối tượng tốt đẹp, đối tượng người tốt đẹp. Những biểu hiệu lâm chung thường là lửa, rừng, dục sơn cước, chú mẹ, chiên cung, em dân. Dầu trong trường hợp bất đắc kỳ tử, tiến trình tư tưởng của người sắp chết vẫn diễn tiến, và đối tượng của tập tư tưởng cuối cùng ấy là một trong ba hiện tượng kama, kama nimitta và gatita, tức là nghiệp, hiện tượng của nghiệp và biểu hiện lục chung. Ví dụ, một người sắp tâm trung và tái sinh vào cảnh người, đối tượng của tập tư tưởng cuối cùng là một vài hành động, tức là một vài tạo tốt. Tiến trình tư tưởng cuối cùng của người ấy diễn ra như sau: luồng Havanga nguyên rung động trong hai chập, liền khi ấy ngũ môn hướng tâm phát sanh rồi tắt. Kế đến một giai đoạn tâm lý quan trọng, tiến trình Javana lúc bình thường phát sanh liên tiếp trong bảy chập, nhưng trong tư tưởng cuối cùng phát sinh trong năm chập liên tiếp. Tiến trình này không có năng lực tái tạo, mà chỉ có nhiệm vụ điều hòa kiếp sống mới. Trong trường hợp của người sắp tái sanh trở lại vào cảnh người, đối tượng của luồng Javana cuối cùng thì tốt, chỉ là tâm thiện, năng trí tâm, có phần sự ghi nhận, có thể phát sinh mà có thể không phát sinh. Tiền khi đó tử tâm, tức là tâm chết, tức Pali là Chuttikita phát sinh. Đó là cặp tư tưởng tối hậu của kiếp sống hiện tại. Có người lầm tưởng rằng tử tâm tạo điều kiện để tái sanh. Thiệt ra, tử tâm không có một nhiệm vụ đặc biệt nào. Chính tiến trình Javana tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Cái chết thật sự đến lúc tử tâm tắt. Kể từ đó, tâm và vật thực không còn tạo năng lực vật chất nữa, chỉ còn loại năng lực vật chất phát sinh do nơi hơi nóng tiếp tục tồn tại đến khi thể xác tan rã. Lúc tử tâm vừa tắt, thức tái sinh phát hiện, cùng một lúc cũng phát sinh 10 thành phần của thân, 10 thành phần của giống, giống nam hay là giống nữ, và 10 thành phần của căn. Như vậy, theo Phật giáo, tính chất nam hay nữ đã được quyết định ngay lúc thọ thai và do nghiệp tạo điều kiện, chứ không phải là sự hòa hợp ngẫu nhiên bên châu trật trục. Sự diệt tắc của tâm trong kiếp vừa qua là cơ hội để cho một tâm mới phát sinh trong kiếp sống kế. Tuy nhiên, không có cái gì vĩnh cửu, nguyên vẹn, đơn thuần, không biến đổi, được chuyển từ kiếp quá khứ sang tại. Cũng như bánh xe lăn tròn trên đường, mỗi một lúc thì một điểm bánh xe chạm trên đường. Nói một cách chính xác, chúng ta chỉ sống trong từng chập tư tưởng, ta chỉ sống trong hiện tại, và hiện tại nhất định phải trôi vào quá khứ. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, trong một khoảnh khắc của chập tư tưởng, tranh, trụ, rồi diệt, và trong khi diệt, chuyển tất cả năng lực và cảm giác đã ghi nhận cho chập tư tưởng kế. Vậy, mỗi chập tư tưởng mới gồm những năng lực tiềm tàng của chập trước và thêm vào đó chút gì khác. Đến lúc chết, chập tư tưởng cuối cùng chấm dứt. Như trong đời sống, mỗi chập tư tưởng đều phải diệt, để nhường chỗ cho chập tư tưởng kế phát sinh trong kiếp sống mới. Vậy, cái thức mới gồm chứa tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ. Tất cả những cảm giác trong quá khứ đều được ghi nhận trong cái tâm biến đổi, và tất cả tiềm năng đều được chuyển từ kiếp này sang khác, mặc dù vật chất tan rã. Vì thế, đôi khi có người còn nhớ được kiếp quá khứ của mình. Nếu trí nhớ chỉ tùy thuộc khối não, tất nhiên không thể con người nhớ được tiền mình. Chúng sanh mới là sự biểu hiện hiện tại của luồng nghiệp, không giống hệt, không đồng nhất với chúng sanh trước cái đó. Những thành phần, tức là ngũ uẩn, tạo nên chúng sanh ấy không giống hệt, cũng không đồng nhất với thành phần đã tạo nên chúng sanh trước. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn là khác, vì cả hai cùng nằm chung trong một luồng nghiệp, mặc dầu biểu hiện dưới hình thức mới, trong thế gian mà quan ta có thể thâu nhận, và ta cho là có một thân mới. Theo Phật giáo, cái chết là sự chấm dứt của đời sống tâm vật lý của một cá nhân. Chết là sự diệt tắt của bốn yếu tố: sinh lực, đời sống tâm, vật chất, hơi nóng, thức. Chết không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn một chúng sanh, mặc dù kiếp sống chấm dứt. Các tiềm lực làm sống chúng sanh không bị tiêu diệt, như ánh sáng đèn, là biểu hiện bề ngoài mà ta có thể thấy được của luồng điện vô hình. Chúng ta là biểu hiện bề ngoài của luồng điện. Bóng đèn có thể dở, ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn tồn tại, và ánh sáng có thể phát hiện trở lại nếu ta đặt vào đấy một bóng đèn khác. Cũng thế, tan rã của thể xác vẫn không xáo trộn luồng nghiệp lực chấm dứt của thức hiện tại, dẫn đến sự phát sinh của thức mới trong mới. Tuy nhiên, không có gì trường tồn bất biến như một thực thể đơn thuần chuyển từ hiện tại sang tương lai. Trong trường hợp nêu trên, người chết tái sanh trở lại vào cảnh người, chập tư tưởng cuối cùng tất nhiên là vậy. Thức tái sanh từ trong kiện ấy phát sanh tự nhiên chuyển đến hạt minh châu và tinh trùng tương xứng trong cảnh người và tắt, nhường cho chập Mahavanga nói tiếp. Vì thế, lúc chết, luồng nghiệp lực vẫn luôn luôn trôi chảy, không có một điểm thời gian gián đoạn. Ngay lúc chết, những chập tư tưởng vẫn liên tục kế tiếp như trong đời sống. Tư tưởng tử sanh, chết và tái sanh diễn ra tức khắc, dầu ở nơi nào, như là sóng điện phát ra trong không gian, thâu tức khắc vào cổ máy thâu thanh. Luồng nghiệp lực trực tiếp chuyển từ cái chết ngay đến tái sanh, không trải qua một trạng thái chuyển tiếp nào. Phật giáo tuy không chủ trương có linh hồn người chết tạm trú ở một nơi nào, giờ khi tìm nơi thích hợp để đầu thai. Trong kinh Milinda Panha, tức là vua Milinda Nhân Tạo, đức vua Milinda hỏi đại đức Nagasena: kính bạch đại đức, nếu có một người chết ở đây và tái sanh vào cảnh trời phạm thiên, người khác chết ở đây và tái sanh lại tại Kashmir, người nào sanh ra trước? Tâu đại vương: cả hai sanh ra được. Đại vương: Đã đâu? Kính bạch đại đức, trong một làng gọi là Kailash. Làng Kailashi cách đây bao xa? Bạch đại đức, tới 200 dặm. Tâu đại dương, Kashmir cách đây bao xa? Bạch đại đức, tới 20 dặm. Bây giờ, đại dương hãy nghĩ đến làng Kailashi. Bạch đại đức, tôi đã nghĩ xong. Và bây giờ, đại dương hãy nghĩ đến Kashmir. Bạch đại đức, tôi đã nghĩ xong. Trong khi nghĩ đến hai nơi, nơi nào tư tưởng của đại dương đến mau và nơi nào đến chậm? Bạch đại đức, cả hai bằng nhau. Chị, đâu vậy? Thế ấy, người chết ở đây và tái sanh vào cảnh phạm thiên không chậm hơn chết ở đây và tái sanh ở Kashmir. Chính bạch đại đức, xin ngài ban thêm cho một ví dụ khác. Đâu đại dương, nếu hai con chim đang bay trên trời thì cả hai đáp một lúc, con đáp trên ngọn cây cao, con kia đáp trên ngọn thấp. Đại dương nghĩ thế nào, bóng của con nào rọi xuống đất trước? Cả hai cái bóng đều rọi xuống đất, không có cái nào rọi trước, cái nào rọi sau. Ta tự hỏi, tìm đâu luôn luôn có minh châu và tinh trùng sẵn sàng tiếp nhận thức tái sanh. Theo Phật giáo, số chúng sanh vô cực tận, vô hạn định, và nơi trú ngụ của chúng sanh vậy. Bào thai cũng không phải là nơi duy nhất cho sự tái sanh. Quả địa cầu nhỏ so với vũ trụ bao la không phải là cảnh giới duy nhất có thể trú ngụ, và con người không phải là chúng sanh duy nhất. Vậy tin rằng luôn luôn có một nơi thích ứng để tiếp nhận thức tái sanh, không có gì là quá đáng. Nếu ta tung lên trời một hòn gạch sẽ rơi trở xuống, thì luôn luôn có một điểm nào trên mặt đất sẵn sàng tiếp nhận hòn gạch. Chương 2. Cái gì tái sanh? Không phải là một, cũng không phải khác. Thánh tịnh đạo. Ngoài danh và sắc, tâm và vật chất là hai thành phần cấu tạo chúng sanh. Phật giáo không nhận có một linh hồn vĩnh cửu hay một bản ngã trường tồn mà con người đã tỏ lệnh một cách bí ẩn, từ một gốc bí ẩn không kém. Một linh hồn mà trường cửu tất nhiên phải bất biến trước cũng như sau. Nếu linh hồn mà người ta giả thiết là phần tinh túy của con người là trường tồn vĩnh cửu, linh hồn không thể phát sanh tiêu diệt, và ta không thể giải thích vì sao từ lúc sơ khởi linh hồn này lại khác biệt rất xa với linh hồn kia. Để chứng minh rằng có những lạc thú vô cùng tận trên một thiên đàng vĩnh cửu và cảnh khổ đau vô cùng tận dưới một địa trường tồn, tất nhiên phải chủ trương có một linh hồn trường tồn. Bertrand Russell viết, ta phải nói rằng sự phân biệt cũ kỹ giữa linh hồn và thể xác đã tiêu tan như mây khói, bởi vì vật chất đã mất tính chất cứng rắn của thể đặc, mà tâm mất tính chất tinh thần của nó. Tâm lý học vừa bắt đầu trở thành một ngành khoa học. Trong tình trạng hiện hữu của tâm lý học, sự tin tưởng nơi một cái gì trường tồn vĩnh cửu không có cách nào đòi hỏi khoa học tán trợ. Bản này trong quyển Religion Science, trang 132. Theo nhà học giả Nguyên Bác, tác giả quyển The Reader of the Universe, trang 186, biện chứng thần linh học chủ trương có một đấng tạo hóa thổi vào con người một linh hồn bất diệt, thường được xem là phần đại hồn của tạo hóa, đó là một câu thật thoại. Biện chứng vũ trụ luận cho rằng muốn tạo một thế gian điều hòa trong vòng trật tự tinh thần đạo đức cần phải có một linh hồn trường tồn bất diệt, đó là giáo điều vô căn. Biện chứng Trung Quả Luận, chủ trương rằng do sự tiến triển không ngừng của con người để cải thiện trạng mạng mình, những khuyết điểm của linh hồn phải được cải tiến mãi mãi trong đời sống và sau sống. Đó là tôi hiểu sai lầm của thuyết sinh vật đồng nhân, cho rằng tất cả sinh vật đều có những hành động và tư tưởng riêng. Theo biện chứng đạo đức luận, những khuyết điểm tham vọng chưa được thỏa mãn trong đời sống phải được bổ khuyết và đền bù một cách công bình và vĩnh viễn sau kiếp sống. Đó chỉ là điều mong ước buồn. Biện chứng nhân chủng luận cho rằng sự tin tưởng nơi tính cách bất diệt của linh hồn cũng như sự tin tưởng nơi một đấng tạo hóa là chân lý cố hữu trong toàn thể nhân loại. Đó hiển nhiên là sai lầm. Biện chứng bản thể luận chủ trương rằng linh hồn đã là một thực thể đơn giản, vô hình và bất khả phân, tất không thể bị liên quan đến sự dung hoại do cái chết gây ra. Điều này căn cứ trên quan niệm sai lạc về tượng tâm linh. Đó là một ảo mộng của duy thần. Tất cả những biện chứng kể trên, như tất cả những giả thuyết tương tự về bản ngã, đã lâm vào tình trạng nguy ngập trong vòng 10 năm nay và đã khoa học chỉ trích và bác bỏ hoàn toàn. Nếu không có chi dưới hình thức linh hồn chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác thì cái gì được tái sanh? Hỏi như vậy tức là đương nhiên chấp nhận có một cái gì tái sanh. Cách đây vài thế kỷ có lập luận cogito ergo sum, có nghĩa là tôi tư tưởng, tức là có tôi. Đúng như vậy. Tuy nhiên, trước tiên phải chứng minh rằng có một cái tôi đang tư tưởng. Chúng ta phải nói rằng mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây. Mặc dù ta biết rằng thật sự không phải mặt trời mọc lên và lặn xuống, mà chính là quả địa cầu. Vậy, chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng ta không thể gõ hai lần đúng y trên một chỗ, mặc dầu bề ngoài là như vậy. Tất cả đều biến đổi rất nhanh chóng, không thể có hai khoảnh khắc giống hệt nhau.
Người Phật tử đồng ý với Bertrand Russell khi ông nói, chắc chắn có những lý do để chủ trương rằng cái tôi ngày hôm nay và cái tôi ngày hôm qua là một. Và để lấy một thí dụ hiển nhiên hơn nữa, nếu cùng một lúc tôi thấy một người và nghe người ấy nói, thì rõ ràng là cái tôi nghe và cái tôi thấy là một. Trang 132. Cho đến những ngày gần đây, các khoa học gia còn tin nơi tính cách bất khả phân tán và bất khả diệt của nguyên tử. Với đầy đủ lý lẽ, các nhà vật lý học đã phân tán hạt nguyên tử ấy ra từng loạt những thành phần nhỏ. Cũng vì những lý do không kém chính đáng, các nhà tâm lý học khám phá rằng tâm không phải là một thực thể đồng nhất với cái gì liên tục trường tồn, mà là một số yếu tố kết hợp với nhau trong những liên quan mật thiết nào. Do đó, vấn đề trường tồn bất diệt trở thành câu hỏi rằng sau khi thể xác kia chết thì những yếu tố của tâm và những yếu tố của xác thân sống có còn tiếp tục liên quan mật thiết với nhau nữa không? Religion and Science, trang 166. Cũng như E. M. Jode viết trong quyển Meaning of Life, vật chất đã tan rã dưới chính mắt ta. Nó không còn ở thể đặc, không còn bền vững, không còn do những định luật cưỡng chế quy định, và quan trọng hơn tất cả, người ta không còn biết nó là gì nữa. Vậy, cái được gọi là nguyên tử hình như vừa có thể bị phân tán, vừa có thể bị tiêu diệt, những điện tử và dương tử trong một nguyên tử có thể gặp nhau và tiêu diệt lẫn nhau. Trong lúc ấy, sự bền vững của hai thành phần điện tử và dương tử chỉ tựa hồ như sự vững bền của một lượng sống, không có giới hạn chắc chắn. Và trong tiến trình biến đổi liên tục, cả hai đều thay đổi hình thức và vị trí. Theo Đức Giám Mục Berkeley, cái được gọi nguyên tử là một giả tưởng của siêu hình học, và ngài chủ trương rằng có một thực chất tinh thần gọi là linh hồn. Sau khi tìm hiểu cái linh hồn, Hume viết như sau: có vài triết gia tưởng rằng trong mỗi chập tư tưởng chúng ta mật thiết ý thức cái gọi là ta, và chúng ta cảm giác rằng cái ta có thật và thật sự tồn tại. Các triết gia ấy, ngoài sự hiển nhiên của mọi luận chứng, cũng quả quyết rằng cái ta hoàn toàn không biến đổi và không thể phân chia. Riêng về phần tôi, khi thâm nhập mật thiết vào cái mà tôi gọi là tôi, thì luôn luôn tôi vấp phải một cảm giác đặc biệt, như nóng thì lạnh, sáng thì tối, thương hay ghét, vui hoặc buồn. Tôi chưa từng bắt được cái tôi ngoài những cảm giác ấy, và chưa hề kinh nghiệm được cái gì ngoài cảm giác. Đoạn này trích trong quyển William James, Principles of Psychology, trang 351. Bergson nói, tất cả tâm đều chỉ tồn tại trong thời gian sinh hoạt. Một trạng thái tâm, nếu không biến đổi, thì không còn là một trạng thái nữa. Trạng thái tâm là một sự biến đổi không ngừng. Nếu sự biến đổi ngừng, là trạng thái tâm cũng ngừng. Trạng thái tâm chẳng qua là sự biến đổi. Theo nhà tâm lý học trí danh Watson, chưa có ai từng sờ đụng một linh hồn hay nhìn thấy linh hồn trong một phóng thí nghiệm hay bằng cách gì khác để tiếp xúc với linh hồn như đã từng tiếp xúc với các vật khác trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, ngờ vực sự hiện hữu của linh hồn được coi là phản tôn giáo và có thể làm rơi đầu. Cho đến ngày nay, người có địa vị ưu tú cũng không dám nêu vấn đề ấy lên. Đề cập đến vấn đề linh hồn, giáo sư James viết, cho đến nay, để giải thích những sự kiện thật sự có thể chứng minh được về kinh nghiệm của tâm, thì thuyết linh hồn là hoàn toàn vô ích. Cho đến nay, không ai có thể bị cưỡng bách phải chấp nhận thuyết ấy vì những lý do khoa học. Cái ta, dùng như một túc từ, là sự kết hợp do kinh nghiệm cấu tạo với sự vật đã được biết một cách khách quan. Vậy, cái ta, dùng như một chủ từ, biết được sự vật ấy, không thể là một sự kết hợp. Không thể dùng cái ta ấy trong những nhu cầu tâm lý và xem nó như một thực thể siêu hình không biến đổi, một linh hồn trường tồn bất biến. Cũng như không thể xem nó như một nguyên lý, một bản ngã siêu việt, vượt ra ngoài thời gian. Cái ta chỉ là một tư tưởng biến đổi từng chập, không một tư tưởng nào giống chập tư tưởng trước cái đó, nhưng luôn luôn thuận ứng theo chập tư tưởng trước để cùng chung hợp lại thành một tư tưởng đặc biệt. Đoạn này trích trong quyển Principles of Psychology, trang 215. Và giáo sư James kết luận đoạn sách thích thú về linh hồn như sau: chính cái tư tưởng là người tư tưởng, và đó là dư âm của những lời Đức Phật đã dạy từ hơn 2.500 năm trước trong vùng thung lũng sông Hằng. Phật giáo dạy một thứ tâm lý học trong đó không có linh hồn. Phật giáo chủ trương rằng chúng ta là sự cấu hợp của hai thành phần danh và sắc, nam rupa, tâm và vật chất. Và hai thành phần này ở trong trạng thái luôn luôn biến đổi như một dòng suối trường lưu bất tích. Từ ngàn xưa, những nhà hiền triết Ấn Độ cũng tin có một nguyên tử bất khả phân tán gọi là Paramanu. Một hộp bụi rất nhỏ mà ta thấy vẩn vơ trong làn ánh sáng gọi là Katharinu, có thể phân là 36 Tajari. Một Tajari chia làm 36 Anu, và một Anu chia làm 36 Paramanu. Vậy, nếu ta chia hộp bụi kia làm 46.656 phần, thì Paramanu là một phần nhỏ ấy. Theo quan niệm thời bây giờ, thì Paramanu là đơn vị vi tế nhất của vật chất, không thể phân tách được nữa. Với nhãn quan siêu phàm, Đức Phật phân tách Paramanu và tuyên bố rằng Paramanu gồm có những năng lực tương quan gọi là Paramattha, hay là thành phần chánh yếu của vật chất. Những Paramattha ấy là đất, Patavi, nước, Apo, lửa, Tejo và gió, Vayu. Đất, Patavi, là thành phần có đặc tính duỗi ra thể chất của vật chất. Nếu không có thành phần đất thì một vật không thể chiếm không gian. Hai tính cách tương đối cứng và mềm là điều kiện của thành phần ấy. Nước apo là thành phần có đặc tính dính liền lại. Do ngũ quan ta có thể tiếp xúc với thành phần đất, nhưng ta không thể dùng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để tiếp xúc với thành phần nước trong vật chất. Chính thành phần này làm cho những phần tử rời rạc của vật thể dính liền lại và cho ta ý niệm hình thể. Khi một vật ở thể đặc chảy ra, thì thành phần nước trong chất lỏng ấy trở nên trội hơn. Khi một vật ở thể đặc bị phân tán thành bụi, trong mỗi hộp bụi tí ti cũng có chứa đựng thành phần nước. Hai thành phần đất và nước trong vật chất liên quan với nhau thật là mật thiết. Khi thành phần nước có đặc tính dính liền, tiêu tan, thì thành phần đất có đặc tính duỗi ra cũng không còn. Lửa, Tejo, là thành phần nóng trong vật chất. Lạnh cũng là một hình thức của lửa. Cả nóng lẫn lạnh đều nằm trong thành phần lửa của vật chất, và cả hai đều có năng lực làm cho vật chất trở nên chín mùi, hay nói cách khác, tạo sinh lực cho vật chất. Vật chất được tồn tại hay bị hủy hoại đều do thành phần lửa. Trái với ba thành phần khác trong tứ đại, lửa, Tejo, cũng gọi là Utu, có năng lực làm cho vật chất tự mình hồi sinh. Gió, Vayu, là thành phần di động. Chính thành phần gió trong vật chất tạo sự vận chuyển và được xem là năng lực phát sinh hơi nóng. Sự di động và nhiệt lực trong phạm vi vật chất cũng tương đương như tâm và nghiệp trong phạm vi tinh thần. Tứ đại, tức là đất, nước, lửa, gió, là những đơn vị căn bản của vật chất và luôn luôn pha lẫn với bốn chuyển hóa là màu sắc, hương, vị và bản chất dinh dưỡng. Tứ đại và bốn chuyển hóa luôn luôn dính liền nhau và liên quan với nhau rất mật thiết. Nhưng trong một loại vật chất, thành phần này có thể trội hơn thành phần khác. Ví dụ như trong đất, thành phần đất và Patavi trội hơn ba thành phần kia. Trong nước thì thành phần nước Apo trội hơn. Trong lửa thì thành phần lửa Tejo, và trong không khí thì thành phần gió Vayu trội hơn. Như vậy, vật chất gồm có những năng lực và những đặc tính trong trạng thái liên tục biến đổi, luôn luôn trôi chảy như một dòng suối. Theo Phật giáo, vật chất chỉ tồn tại trong thời gian
bằng 17 lần một tập tư tưởng. Theo các nhà chú giải, nếu chia thời gian của một cái nhóm ra làm triệu phần, thì thời gian của một tập tư tưởng còn ngắn hơn là phần triệu của thời gian cái nhóm. Tâm, thành phần quan trọng hơn trong guồng máy phức tạp của con người, gồm có 52 trạng thái tâm. Phật giáo gọi là tâm sở, luôn luôn biến đổi. Họ, vedana hay cảm giác là một tâm sở. Tưởng, sanya hay chi giác là một tâm sở khác. 50 tâm sở còn lại gọi chung là hành, sankhara, hay là những sinh hoạt có tác ý của tâm. Trong tất cả 52 trạng thái tâm hay tâm sở, tác ý, chetana hay ý muốn làm là quan trọng nhất. Tất cả những tâm sở đều phát sinh trong thức, vijnana hay là tâm. Theo triết học Phật giáo, không có một khoảnh khắc nào mà tâm có thể trống rỗng, nghĩa là không có một loại tâm duyên theo một đối tượng vật chất hay tinh thần. Thời gian tồn tại của một loại tâm như vậy gọi là chập tư tưởng. Khi một chập tư tưởng diệt, tức khắc có một chập mới phát sinh. Như vậy, những chập tư tưởng liên tục nối tiếp và thời gian tồn tại của một chập tư tưởng thật ngắn, khó mà quan niệm được. Mỗi chập tư tưởng gồm 3 giai đoạn: Kharana, Tan, Upada, Trụ, Kiti, và diệt băng ra. Ngay khi một tư tưởng vừa qua giai đoạn diệt băng ra, tức khắc giai đoạn sanh upada của chập tư tưởng kế nổi lên. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, mỗi chập tư tưởng khi diệt chuyển tất cả năng lực và tất cả những cảm giác thâu nhận cho chập tư tưởng kế tiếp. Một chập tư tưởng mới gồm những tiềm năng do chập tư tưởng trước trao lại, và thêm đó còn có cái gì khác nữa. Như vậy, có sự luân lưu không ngừng của tâm. Luồng tâm như một dòng suối luôn luôn trôi chảy. Chập tư tưởng mới không hoàn toàn giống chập tư tưởng trước, bởi vì thành phần cấu tạo đã đổi mới, mà cũng không hoàn toàn là khác, bởi vì cả hai đều nằm trong một luồng sống, một dòng đời. Không có một chúng sanh đồng nhất, nhưng có sự đồng nhất trong tiến trình đời sống của chúng sanh. Ta không nên nhận định rằng tâm là một chuỗi dài những tư tưởng riêng biệt kế tiếp nối liền nhau như một sợi dây xích, hay là một đoàn những toa xe lửa nối liền. Trái lại, nó liên tục trôi chảy như một dòng sông, luôn luôn tiếp nhận dồi dào những thành phần mới từ những chi lưu ngũ quan, và luôn luôn cung cấp cho thế gian chung quanh những tư tưởng mới thâu thập trên đường đời. Trong chuỗi dài những trạng thái tâm, có sự kề nhau nối tiếp mà không có sự chặt chồng cái này trên cái kia như có người lầm tưởng. Không có một chập tư tưởng đã qua mà còn trở lại. Không có chập tư tưởng hoàn toàn giống hệt chập tư tưởng đã qua. Những trạng thái ấy luôn luôn biến đổi, không thể tồn tại trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Hạng phàm nhân còn lúng túng trong ảo mộng, lầm nhận sự liên tục giả tạo bên ngoài như cái gì vững bền, vĩnh viễn, không đổi thay, và còn đi xa đến đổi đưa một linh hồn trường tồn bất biến, giả định là người vừa hành động, vừa quan sát hành động, vào trong cái tâm luôn luôn biến đổi. Bốn loại hiện tượng tâm lý hợp với một hiện tượng vật chất tạo nên ngũ uẩn panchakhanda, sự kết hợp vô cùng phức tạp của năm thành phần cấu tạo một chúng sanh. Mỗi cá nhân là sự phối hợp của năm uẩn ấy. Nhìn ra đại dương, ta thấy một biển nước bao la, nhưng những phần bé nhỏ trong biển cả là sự kết hợp của nhiều giọt nước tí tí. Trên bờ biển, cát nhiều vô số kể, nhưng ta chỉ thấy một thảm cát trải dài trên bãi biển.
những lượng sóng kế tiếp nhô lên rồi tan ra trên mặt cát. Nhưng một cách chính xác, không có một lượng sóng đồng nhất bất biến từ đáy sâu của biển cả nhô lên để rồi tan mất sự đồng nhất ấy trên bãi cát. Xem chớp bóng, ta thấy cảnh vật di động trên màn ảnh, nhưng thật ra chỉ có những hình ảnh riêng biệt liên tục tiếp diễn theo một tốc độ nào và cho ta cảm giác đang nhìn một hoạt cảnh liên tục. Cùng một thế, mỗi cá nhân là sự kết hợp của năm uẩn. Toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm vật lý ấy luôn luôn trở thành rồi tan đi, sanh rồi diệt. Đôi khi Đức Phật dùng danh từ thông thường mà gọi tiến trình ấy là ta hay ata. Tuy nhiên, đó chỉ là một tiến trình luôn luôn biến đổi, chứ không phải là một thực thể trường tồn, bất biến. Phật giáo cũng hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cá tính theo nghĩa thông thường của nó. Phật giáo chỉ phủ nhận trong định nghĩa cùng tột. Định nghĩa cùng tột này tiếng Pali gọi là Paramattha Sacchena. Phật giáo chỉ phủ nhận trong định nghĩa cùng tột một chúng sanh bất biến, một thực thể vĩnh cửu, chứ không phủ nhận có sự liên tục trong tiến trình. Danh từ triết học Phật giáo gọi một cá nhân là Santati, một triều lưu, hay là sự liên tục, dòng triều lưu bất tức, hay sự liên tục không ngừng của hiện tượng tâm vật lý, do nghiệp lực tạo điều kiện, đã bắt nguồn từ quá khứ xa xôi mà ta không thể quan niệm được, và sẽ còn liên tục diễn tiến trong tương lai vô tận, ngoại trừ trường hợp ta áp dụng bát chánh đạo một cách đầy đủ và đúng mức. Chính dòng triều lưu liên tục của hiện tượng tâm vật lý ấy là cái mà các hệ thống tín ngưỡng gọi là cái ta vĩnh cửu hay cái linh hồn trường tồn. Nếu không có linh hồn coi như một thực thể đơn thuần không biến đổi thì cái gì tái sanh? Theo Phật giáo, sanh là sự kết hợp của những uẩn hay nhóm hay hợp thể, tiếng Pali gọi là khanda, cũng như sự phát sinh của một trạng thái vật chất phải do trạng thái trước là nguyên nhân và tạo điều kiện. Những hiện tượng tâm vật lý này cũng xuất hiện do những nguyên nhân xuất phát từ trước khi sinh làm điều kiện. Tiến trình biến đổi hiện tại là kết quả của sự ham muốn duyên theo sự biến đổi trong một kiếp sống trước, và bản năng ham muốn tự nhiên trong hiện tại sẽ tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Trong một kiếp sống, tiến trình của đời sống có thể diễn tiến mà không cần có một thực thể trường tồn di chuyển từ chặt tư tưởng này sang chặt kế, thì một loạt tiến trình cũng có thể diễn tiến mà không cần có một cái gì di chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Kiếp tái sanh của Phật giáo không phải là kiếp chuyển sinh linh hồn, hiểu như có sự di chuyển của một linh hồn từ các thân này đến thể xác khác. Trong sách Milinda Panha, vua Milinda dẫn đạo, và Visuddhi Magga, thanh tịnh đạo, đại đức Nagasena và đại đức Buddha Gosa đã dùng nhiều chuyện ngụ ngôn để giúp ta lãnh hội dễ dàng định luật tái sanh của Phật giáo. Câu chuyện mồi lửa rất là rõ ràng. Đời sống xem như một ngọn lửa, và hiện tượng tái sanh như sự mồi lửa từ cái đèn này sang cái đèn khác. Ngọn lửa của đời sống liên tục tiếp diễn, mặc dầu có sự gián đoạn bộc lộ bên ngoài mà ta gọi là cái chết. Vua Milinda hỏi Đức Nagasena: Kính bạch đại đức, phải chăng có sự tái sanh mà không có cái gì chuyển sinh từ xác thân này đến xác thân khác? Đúng như vậy, sự tái sanh diễn tiến không cần có cái gì chuyển từ xác thân này sang thể xác khác. Xin Ngài ban cho một thí dụ. Tôi đại dương, thí dụ như người nọ dùng lửa của cây đèn này để mồi cây đèn kia. Có phải ngọn lửa của cây đèn này chuyển sang cây đèn kia không? Kính bạch Ngài, không phải vậy. Đúng thế, tôi đại dương. Tái sanh diễn tiến không cần có sự di chuyển của một cái gì từ nơi này đến nơi khác. Kính bạch Đại Đức, xin Ngài ban thêm cho một ví dụ khác. Tôi đại dương, Ngài còn nhớ không? Hỏi nhỏ học, ông thầy dạy làm thơ, đọc cho Ngài nghe vài vần thơ, để Ngài đọc theo cho đến lúc thuộc lòng. Bạch Ngài, có như vậy. Vậy, tôi đại dương, có phải câu thơ chuyển từ ông thầy sang trí nhớ của đại dương không? Bạch Ngài, không. Cùng một thế ấy, tâu đại dương, tái sanh diễn tiến không cần có cái gì chuyển từ chỗ này đến nơi khác. Và Đức Vua Milinda hỏi tiếp, kính bạch Đại Đức, vậy thì cái gì tiếp nối từ kiếp này tái sanh sang kiếp khác? Tâu đại dương, chính danh và sắc, tâm và thể xác được sanh ra trong kiếp sống kế. Có phải cũng tâm và thể xác trước được sanh ra trở lại trong kiếp sống sau không? Tâu đại dương, không phải chính tâm và thể xác trong kiếp trước được sanh trở lại trong kiếp sống này. Tuy nhiên, danh và sắc ở kiếp trước đã hành động gây nhân tạo nghiệp, thiện hay ác, và tùy thuộc nơi nghiệp ấy, tâm và thể xác được sanh ra trong kiếp kế. Kính bạch Đại Đức, nếu không phải chính tâm và thể xác trước được sanh trở lại trong kiếp kế, thì ta có thể tránh khỏi quả báo của những hành động bất thiện không? Nếu không có sự tái sanh, thì ta không còn trả quả của những hành động bất thiện. Nhưng tâu đại dương, ta đã tái sanh trong một kiếp sống khác, thì tất nhiên phải còn chịu hậu quả của những hành động quá khứ. Kính thỉnh Đại Đức cho một ví dụ. Tâu đại dương, cũng như có người nọ bẻ trái xoài của một người khác, bị chủ bắt nạp cho vua và thưa, tâu đại dương, người này đã lấy của tôi một trái xoài. Và người nọ trả lời, tâu đại dương, tôi không có lấy trái xoài của ông ấy. Trái xoài mà ông ấy đã trồng ra cây xoài không phải là trái mà tôi đã bẻ. Như vậy, tôi không đáng bị phạt. Vậy tâu đại dương, người lấy trái xoài có đáng bị phạt không? Kính bạch Đại Đức, dĩ nhiên người ấy đã đáng tội. Vì đó gì? Bạch Ngài, dầu có viện lẽ nào để chạy tội, người ấy cũng đáng phải bị phạt. Vì trái xoài mà người ấy bẻ là do trái xoài của ông kia trồng ra cây, và cây ra trái. Cùng thế ấy, tâu đại dương, với tâm và thân này, ta làm một điều gì, thiện hay ác? Và do hành động ấy, một tâm và thân khác được sanh ra trong kiếp mới. Như vậy, ta không tránh khỏi sự ràng buộc của nghiệp quá khứ. Đức Buddha Gosa giải thích điểm phức tạp này bằng những thí dụ như tiếng dội, ánh sáng, con dấu và sự phản chiếu của mặt gương. Một văn hào hiện đại cũng giải thích tiến trình tử sanh ấy bằng một loạt những quả banh bia. Thí dụ như, nếu một quả bia lăn đến đụng một quả khác đang ở yên ổn một chỗ, thì quả lăn tới ngừng lại và quả bị đụng lại lăn. Không phải quả banh lăn chuyển sang quả banh bị đụng. Nó vẫn còn nằm lại phía sau, nó chết. Nhưng ta không thể phủ nhận rằng chính sự di chuyển của nó, sức xung kích của nó, cái kết quả dĩ nhiên hay cái nghiệp lực của quả banh trước phát xuất trong quả banh kế, chứ không phải một chuyển động mới nào khác được tạo ra. Cùng một lối ấy, để dùng những danh từ thông thường, tác thân chết và nghiệp lực tái sanh trong một thể xác khác. Chúng sanh mới được sanh ra không thể hoàn toàn là một, nhưng cũng không tuyệt đối khác hẳn với chúng sanh vừa chết, bởi vì cả hai cùng nằm trong một nghiệp, một luồng nghiệp. Chỉ có sự liên tục của dòng sống triền miên thay đổi, tiếp diễn trong một thể xác mới, chứ không phải là một linh hồn trường cửu, bất di bất dịch, chuyển sang từ thể xác này sang thể xác khác. Đến đây chấm dứt cuồng băng thứ 15. Đọc lại quyển Đức Phật và Phật Pháp.